This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói của ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì Hòa Tính cũng vẫn tiếp theo giống như những lần trước. Nhưng mà những lần trước thì quý vị thấy là Hòa Tính đã nói, phân tích cũng như là diễn giải cho quý vị nghe trong cái cuốn sách rất là xưa rồi thưa quý vị. Cuốn sách được mang tên là Thọ Mai Gia Lễ. Nói chung đa số là cũng nói về cái vấn đề mà khi những cái người mà qua đời thì họ như thế nào cúng dỗ, rồi nói chung là có rất là nhiều những cái điều mà Hòa Tính đã chia sẻ về cái phần đó trong cái cuốn Thọ Mai Gia Lễ. Và ngày hôm nay bước sang một cái vấn đề khác nữa mà chúng ta tìm hiểu thêm, chúng ta tìm hiểu thêm về Tết đi thưa quý vị. Theo như thứ tự của cái cuốn sách Thọ Mai Gia Lễ này, Tết thì trong cái phần mục 97 của cuốn Thọ Mai Gia Lễ xin được nhắc đến Tết Nguyên Đán và Tết Nguyên Đán có từ bao giờ. Xin được mời quý vị. Nguồn gốc Tết Nguyên Đán, hay chúng ta nói ngắn hơn, đó là Tết có từ đời Ngũ Đế Tam Vương. Đời Tam Vương nhà Hạ chuộng mẫu đen, cho nên chọn cái tháng đầu năm, tức là tháng Giêng nhằm tháng Dần. Nhà Thương thì thích màu trắng, lại lấy tháng Sửu, tức là tháng con trâu, tháng Chạp, để mà làm tháng đầu năm. Rồi qua nhà Chu, tức là khoảng năm 1050 cho đến 256 trước Công Nguyên, thì lại ưa sắc đỏ, chọn tháng Tý. Tháng Tý tức là tháng con chuột, tháng 11, để là làm tháng Tết thưa quý vị. Các vua chúa nói trên, theo cái ngày giờ, cái lúc mà mới gọi là mới tạo thiên lập địa, nghĩa là cái giờ Tý thì có trời, giờ Sửu thì có đất, giờ Dần thì sinh ra loài người, mà đặt ra cái ngày Tết khác nhau đó thưa quý vị. Đến đời Đông Chu, Khổng Phu Tử ra đời, đổi cái ngày Tết vào một cái tháng nhất định, ông đổi vào tháng Dần. Mãi cho đến đời Tần, tức là khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng lại đổi qua tháng Hợi, tức là con heo, tức là tháng 10. Rồi cho đến khi Hán trị vì, nhà Hán trị vì, Hán Vũ Đế năm 140 trước Công Nguyên, thì lại đặt cái ngày Tết vào cái tháng Dần, tức là cái tháng Giêng thưa quý vị, như cái đời nhà Hạ. Và từ đó về sau, trải qua bao nhiêu thời đại, không còn cái nhà vua nào mà thay đổi về cái tháng Tết nữa. Và đến đời của Đông Phương Sóc thì ông cho rằng cái ngày mà tạo thiên lập địa có thêm cái giống gà, cái ngày thứ hai thì thêm giống chó, ngày thứ ba thì có con heo, ngày thứ tư thì sinh ra dê, ngày thứ năm thì sinh ra trâu, ngày thứ sáu thì sinh ra ngựa, ngày thứ bảy thì sinh ra loại người, và ngày thứ tám thì mới sinh ra ngũ cốc. Và vì thế ngày Tết thường được kể từ cái ngày mồng 1 cho đến hết ngày mồng 7 đó thưa quý vị. Vừa rồi Hoàn Tính đã gửi đến cho quý vị cái Tết Nguyên Đán có từ cái bao giờ, và tiếp theo thì cái ngày Tết có những cái phong tục gì thưa quý vị. Dân tộc Việt Nam ta từ ngày xa xưa có nhiều những cái ngày Tết lắm. Tết là cái cách nói tắt hai chữ lễ tiết, có cái tiết thượng nguyên, tiết trung nguyên, tiết hạ nguyên, rồi thanh minh, đoan ngọ, rồi trung thu. Cái ngày Tết nêu ở đây tức là nói tắt lễ tiết nguyên đáng, tức là cái ngày đầu năm, thưa quý vị. Cái ngày Tết, dân tộc ta có rất là nhiều những cái phong tục hay đáng được gọi là thuần phong, như là khai bút, khai canh, hái lộc, chúc Tết, du xuân, mừng thọ, vân vân. Từ trẻ cho đến già, ai ai cũng biết cả. Không nhắc thì thanh niên, thiếu niên cũng mua cho được một cái cành hoa, bánh pháo. Nghèo thì cũng có cái chiếc bánh chưng, chai rượu. Vì vậy, xin miễn liệt kê dài dòng để mà trao đổi một vài những cái phong tục đáng được duy trì và phát triển. Và đầu tiên, xin được nhắc đến đó là cái thuần phong được mang tên là Tống Cựu Nghênh Tân, thưa quý vị. Cuối năm, quét dọn sạch sẽ nhà cửa, sân ngõ, vứt bỏ những cái thứ rác rưởi, cùng làng xóm dọn dẹp nhà thờ, đình chùa, đường xá phong quang, rồi tắm giặt, rồi cắt tóc, rồi may sắm quần áo mới, rồi trang trí bàn thờ, lau chùi bàn ghế, ấm chén và mọi thứ, thức ăn, vật dụng khác. Và thưa quý vị, nhiều gia đình lại nhắc nhở dặn dò con cháu từ cái phút giao thừa trở đi, không quấy khóc, không nghịch ngợm, không cãi nhau, không nói tục chửi bậy, không vứt rác, viết vẽ bừa bãi. Cha mẹ, anh chị cũng không có quở mắng, tra phạt con em. Đối với ai cũng phải tay bắt, mặt mừng, vui vẻ, niềm nở, dầu cho có lạ hay hoặc là quen, thưa quý vị. Còn đối với bà con xóm giềng thì dù trong cái năm cũ có một cái điều gì không có hay, không phải, cái điều nặng tiếng, nhẹ tiếng hay hoặc là xích mích gì cũng phải đều xúy xóa hết. Dầu có thực lòng hay hoặc là không thực lòng, nhưng không để bụng và cũng không ai nói khích bác hay hoặc là bóng gió hay hoặc là ác ý gì trong những cái ngày đầu năm cả, dẫu mới gặp nhau ít phút trước thôi. Nhưng mà sau cái phút giao thừa thì coi như là mới gặp người ta chúc nhau những cái lời tốt đẹp, thưa quý vị. Rồi hái lộc, rồi xong nhà, rồi chúc Tết, mừng tuổi. Ai ai cũng hy vọng có thân, thưa quý vị. Ai ai cũng hy vọng một năm mới tài lộc dồi dào, làm ăn thì thịnh vượng, mạnh khỏe, tiến bộ, thành đạt hơn năm cũ. Lộc tự nhiên đến. Rồi đi hái lộc nó chỉ là một cái cành non ở đình chùa, ở chốn tôn nghiêm, họ mang về nhà và tự mình xong nhà, hay hoặc là dẫn trước cái người nào mà nhẹ vía mà mình thích đến để mà xong nhà. Và người nào mà vinh dự được cái người khác mời đến xong nhà thì nên chú ý, chớ có say hẹn sẽ suối quậy cả năm đối với gia đình của người ta và cả đối với mình nữa. Ở thành thị thời trước thì thưa quý vị, sáng mồng 1 thì có một số những cái người nghèo gánh một gánh nước đến những cái gia đình giàu có lân cận và chúc họ là cái gì, thưa quý vị, chúc họ phước lộc dồi dào, phải không? Và những cái người này sau đó thì được thưởng tiền rất là hậu hĩnh lắm. Nhiều người không có tin cái tục xong nhà nhưng mà cũng phải dè dặt, chưa dám đến nhà ai sớm hết trơn á, bởi vì sợ trong năm mới gia đình người ta sẽ xảy ra cái chuyện gì nó không hay, rồi xong xuôi thì họ lại đổ là tại mình nặng vía. Và chính vì vậy, đáng lẽ sáng mùng 1 đông vui thì lại hóa ra ít khách lắm, trừ những nhà đã tự xong nhà, ví dụ bởi vì cái tục xong nhà chỉ tính cái người đầu tiên đến nhà và từ cái người thứ hai thì họ lại không có tính, thưa quý vị. Và trong cái ngày Tết sau cái giờ phút giao thừa thì có một cái tục gọi là cái tục mừng tuổi chúc Tết, thưa quý vị. Thì trước hết con cháu mới mừng tuổi ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ thì cùng chuẩn bị một ít tiền để mà mừng tuổi cho con cháu trong nhà và con cháu hàng xóm láng giềng hay hoặc là bạn bè thân thích. Và cái lời chúc thì có ca có kệ hẳn hoi, nhưng mà xem người ta thích nhất điều gì thì mình chúc điều đó. Và nói chung ra thì chúc sức khỏe là phổ biến nhất. Cần tránh, chú ý tránh phạm tinh húy của gia tiên, tránh nhắc tới cái lỗi lầm sai phạm cũ. Xưng hô thì chúng ta phải xưng hô hợp với lại cái lứa tuổi cũng như là cái quan hệ thân thuộc. Chúc Tết, những cái người mà trong năm cũ gặp rủi ro, tai họa thì họ lại động viên nhau. Cái câu mà họ thường nói đó là của đi thay người hay hoặc là tai qua nạn khỏi, nghĩa là ngay trong cái họa cũng tìm thấy được cái phúc để mà hướng về một cái sự tốt lành. Kể cả đối với những cái người mà phạm tội thì vẫn với một cái thái độ rất là nhẹ nhàng, rất là khoan dung. Nhưng mà nhìn chung ra trong những cái ngày đầu năm thì người ta kiêng không có nói tới những cái điều gì rủi ro hay hoặc là những cái điều gì xấu xa đến với lại những cái người xung quanh để cho có được một cái tốt đẹp hơn trong cái năm mới, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, và Hoàng Tính đang mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu thêm về cái Tết Nguyên Đán của chúng ta nó có cái gì. Thì thưa quý vị, quanh năm làm ăn vất vả, ít có cái điều kiện qua lại thăm hỏi nhau, thì nhân ngày Tết đến thì họ lại chúc mừng nhau, gắn bó tình cảm thật là đậm đà ý vị, hoặc là một cái điếu thuốc của ngày xưa, thưa quý vị, hoặc là một cái miếng trầu của ngày xưa, thưa quý vị, hay hoặc là một cái chén trà, ly rượu, chẳng tốn kém là bao hết. Hiềm một nỗi, nhiều người còn quá câu nệ, công thức rườm rà, không có chủ động được cái kế hoạch, và nhiều vùng nông thôn, hãy mà đến chúc Tết nhau thì nhất thiết thì phải nâng ly rượu lên, rồi nếm một vài những cái món thức ăn gì đó do chủ mời, thì mới là vui lòng. Năm mới từ chối thì sợ bị dông cả năm, thưa quý vị. Nói về quà Tết hay hoặc là lễ Tết thì thưa quý vị, bình thường qua lại hỏi thăm nhau, có khi cũng có quà, biểu lộ một cái mối ân tình. Nhưng mà phong tục Việt Nam ta ngày xưa khi mà đi lễ Tết vẫn còn có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Nhất là mình đi trước Tết thì họ lại càng quý. Loại trừ cái động cơ hối lộ quan trên để mà cầu danh cầu lợi thì cái việc gọi là biếu quà Tết, tổ ân nghĩa tình cảm là một cái điều rất là đáng quý lắm. Học trò Tết thầy giáo, phải không? Rồi bệnh nhân thì Tết thầy thuốc, phải không? Con rể thì Tết bố mẹ vợ, quà biếu, quà Tết. Thì những cái quà biếu, quà Tết đó nó không có đánh giá theo cái giá thị trường, nhưng mà nó cũng đứng trên cái gò bó câu nệ, thì nó sẽ hạn chế đi cái tình cảm, đi không có quà ngại không dám đến. Dân tộc ta, dân tộc Việt Nam ta tuy nghèo nhưng mà vẫn rất là trọng cái tình nghĩa. Bởi vì sao vậy? Lời chào cao hơn mâm cỗ, phải không thưa quý vị? Rồi tiếp theo, trong những cái lễ Tết như vậy, chúng ta thấy có một cái lễ gọi là cái lễ mừng thọ nữa. Thì ở các nước Tây Phương thì thường thì mừng thọ vào cái dịp mà kỷ niệm ngày sinh. Thì ở nước ta thì ngày xưa ít ai nhớ chính xác cái ngày sinh tháng đẻ, cho nên vào cái dịp đầu xuân thì họ thường họ tổ chức họ mừng thọ, nào là mừng thọ lục tuần, thất tuần, cửu tuần, tính theo cái tuổi mụ. Cái ngày Tết, ngày xuân cũng là cái dịp mà mọi người cũng đang rảnh rỗi, rồi con cháu tụ tập đông vui, phải không thưa quý vị? Và cũng vào cái dịp đầu xuân, người mà có chức tước thì họ khai ấn, học trò, sĩ phu thì khai bút, nhà nông thì khai canh, thợ thủ công thì khai công, người buôn bán thì mở hàng lấy ngày. Sĩ nông công thương tứ dân bách nghệ của dân tộc Việt Nam ta vốn rất là cần cù, ai cũng muốn năm mới vận hội sẽ hanh thông, làm ăn thì suôn sẻ, đầu xuân thì chọn ngày tốt đẹp, bắt tay vào, làm việc sớm, lao động sớm, không? Tránh cái tình trạng gọi là cờ bạc, rượu chè, hội hè, đình đám, vui chơi quá đà. Sau cái ngày mồng 1 thì dù cho có mãi vui Tết hay hoặc là còn có những cái chuyến du xuân đón khách thì cũng chọn cái ngày khai nghề để mà làm, lấy ngày, phải không thưa quý vị? Nếu như mồng 1 là cái ngày tốt, thì chiều mồng 1 thì cũng đã bắt đầu rồi. Riêng cái vấn đề gọi là khai bút thì giao thừa xong, chọn cái giờ hoàng đạo thì bắt đầu, không kể là mồng 1 là cái ngày tốt hay ngày xấu. Người thợ thủ công nếu mà chưa ai thuê mướn đầu năm thì cũng tự làm cho gia đình mình một cái sản phẩm nào đó, một cái dụng cụ gì đó, cái nguyên vật liệu thì cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Còn cái người buôn bán, bởi vì ai cũng chọn cái ngày tốt cho nên cái phiên chợ đầu xuân vẫn rất là đông. Mặc dù cái người bán chỉ bán lấy lệ thôi, và cái người đi chợ phần lớn là họ cũng chỉ đi chơi xuân thôi. Còn nói về cờ bạc trong cái ngày lễ Tết thì thưa quý vị, ngày xưa thì các gia đình có nề nếp quanh năm cấm đoán con cháu không có được cờ bạc, không có được rượu chè lắm. Thế nhưng trong cái dịp Tết, nhất là các tối 29, tối 28, gia đình quây quần bên cái nồi bánh chưng thì ông bố cũng cho phép vui chơi. Có cả trẻ con, người lớn, những cái nhà hàng xóm, những cái gia đình thân cận, họ mới cùng vui chơi những cái trò như là chơi bài tam cúc, bài cơ gánh hay hoặc là cờ nhảy hoặc cờ gánh hoặc là cờ nhảy hoặc là cờ tướng hay hoặc là cờ kiệu hay hoặc là cờ trắng hay hoặc là cờ tổ tôm. Ai thích trò chơi nào thì trò chơi ấy thôi. Để cái lễ khai hạ tiễn đưa gia tiên coi như là hết Tết thì sau đó thì họ mới xé cái bộ tam cúc, họ thu cái bàn cờ tướng và cất cái bộ tổ tôm hay hoặc là đốt luôn khi mà hóa vàng. Thì nói chung, tóm lại thưa quý vị, cái ngày Tết là một cái ngày tiêu biểu cho cái truyền thống của văn hóa tốt đẹp của dân tộc của chúng ta. Thì đó là một cái cách mà chúng ta thấy những cái nào nó tốt đẹp thì mình gìn giữ nó, thưa quý vị, phát huy lấy những cái thuần phong mỹ tục đẹp từ gia đình ra đến xã hội, ai ai cũng đối xử với nhau trên thuận dưới hòa kính già yêu trẻ, thì đất nước quê hương cũng sẽ tươi đẹp, sẽ giàu mạnh lên rất là nhiều, phải không thưa quý vị? Đó là cái phần mà Hoàng Tính nói đến cho quý vị về cái mục, thưa quý vị, cái mục được mang tên đó là ngày Tết có những cái phong tục gì trong cái chương trình đất lệ quê thói trong ngày hôm nay. Và tiếp theo thì cũng là cái ngày Tết, thưa quý vị, thì có những cái hỏi đáp. Thì có người hỏi là vì sao lại có một cái tục là kiêng hốt rác đổ đi trong 3 ngày Tết. Thì thưa quý vị, trong cái Xu Thần Ký có một cái chuyện là người lái buôn tên là Âu Minh đi qua hồ Thanh Thảo, được thủy thần cho một cái con hầu tên là Như Nguyệt đem về nhà được vài năm thì thấy gia đình mình giàu to. Một hôm nhân ngày mồng 1 Tết, Âu Minh đánh nó, trời, nó sợ quá, nó chui vào cái ống rác rồi nó mới biến mất đi. Rồi từ đó mà căn nhà của Âu Minh lại trở lại nghèo khó đi. Và kể từ đó, kiêng không có dám hót rác trong ngày Tết, thưa quý vị. Cái tục kiêng hót rác 3 ngày Tết, cho nên cái ngày 30, dầu cho bận rộn đến đâu, thì tất cả mọi người thì cũng phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. Và những cái ngày Tết thì mọi người phải hết sức giữ gìn nhà cửa cho nó sạch sẽ, không vứt rác bừa bãi, thưa quý vị. Đó là vì sao chúng ta có một cái tục là cái tục kiêng hốt rác đổ đi trong 3 ngày Tết. Nói chung ra còn có rất nhiều lắm những cái tục lắm, tục những cái phong tục của cái dân tộc Việt Nam ta, tùy theo cái lễ Tết này nọ mà cũng sẽ lần lượt được Hoàng Tính sưu tập và Tính gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói. Và đến đây thì một lần nữa Hoàng Tính cảm ơn quý vị chọn chương trình Đất Lệ Quê Thói này để theo dõi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.